Lời giới thiệu tuy là chắc mục sư Phúc Nguyễn Đại Phúc đã rất là quen thuộc với chúng ta và không cần nhiều lời giới thiệu. Chúng ta vui mừng đón tiếp mục sư Phúc với lại ba cháu, cháu Hỷ, Hào với lại Kiên. Còn hai cháu nữa ở nhà tuổi trẻ tài rất cao. Hai cháu ở nhà nữa là Yên với lại Kim, và dĩ nhiên là vợ, người vợ yêu dấu của mục sư Phúc là cô Liên đang giữ con, tại cháu các cháu còn hơi nhỏ. Hội thánh quen thuộc với lại mục sư Phúc hơn 20 năm trước thì mục sư Phúc đã thực tập với hội thánh chúng ta thân ái, và chúng ta đã biết mục sư rất là nhiều. Và bây giờ ngày hôm nay chúng ta vui mừng vì mục sư bay từ Carolina rất là xa và bên đây và đến thăm hội thánh chúng ta. Xin Chúa ban phước cho mục sư Phúc trong sự chia sẻ lời Chúa.
Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn mục sư Trịnh Văn Khánh, ông bà mục sư cũng như ban chấp hành hội thánh và toàn thể hội thánh đã cho chúng tôi có cơ hội được hầu vị Chúa trong buổi trưa hôm nay. Thông thường thì chắc là chúng ta ít nghe nói về hội đồng điều hợp của giáo hội trưởng nhiệm, nhưng mà tôi hôm nay thì tôi tại vì mục sư Khánh là hội là trưởng của hội đồng điều hợp, là moderator, cho nên tôi xin phép với lại bà mục sư Hương là vice moderator và tôi trong trách nhiệm thư ký thì để gửi một lần nữa gửi lời thăm chào từ hội đồng điều hợp đến tất cả quý vị, quý ông bà, anh chị em trong hội thánh. Mặc dù chúng ta ít nghe nói về hội đồng điều hợp hay là chỉ nghe nói qua những lần kêu gọi ủng hộ tài chính hay là những cái chương trình một năm một lần là trại, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn nhớ đến quý ông bà anh chị em hàng tháng, và chúng tôi biết những nhu cầu của hội thánh và cầu nguyện cầu thai cho từng quý ông bà anh chị em. Cho nên trong cái tinh thần đó thì chúng ta luôn nhớ nhau. Và trong giáo hội trưởng nhiệm của chúng ta không phải chỉ là hội thánh trưởng nhiệm ở tại Sacramento, nhưng mà chúng ta còn có các hội thánh trưởng nhiệm Việt Nam tại Hoa Kỳ, và như là một cái tình anh em, một khối trong ơn lành của Chúa cho tôi, một lần nữa xin phép được từ hội đồng điều hợp để gửi lời chào đến từng thành viên và từng quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Tấm lòng quý vị quan tâm đến các con cái Chúa lẫn nhau là một cái sự quý báu cho chúng tôi. Còn riêng cá nhân của tôi thì quý vị cũng biết là tôi đã từng hầu vị Chúa ở tại đây vào năm 1999. Tôi hầu vị Chúa đây 2 tháng và lúc đó là thực tập và tôi được 19 tuổi. Và sau đó thì năm 2003 tôi được hầu vị Chúa tại đây một năm. Cho nên tôi rất là quen thuộc với một số gương mặt ở tại đây và cũng nhìn cũng lạ mặt với một số quý vị. Nhưng mà mong rằng trong tình yêu thương của Chúa, hồi nãy tôi có nói vui với một vị tín hữu trong hội thánh, là vị này hỏi tôi là bộ mục sư có bà con gì với ai mà sau đây lâu lâu đến đây thăm hoài. Tôi nói tôi bà con với mục sư Trịnh Văn Khánh. Cái mọi người mới cứ nói ồ, nhìn mục sư không đẹp trai bằng mục sư Khánh đâu. Nói vui, cô không có nói như vậy, nhưng mà tôi cũng nghĩ lại và tôi mới nói rằng không, tôi bà con là cùng cha mà khác ông nội. Và tôi cũng nghĩ rằng trong tình thân đó thì chúng ta là bà con cùng cha khác ông nội. Thưa quý vị, chúng ta gần gũi với nhau trong Chúa và chúng ta có một cha trên trời. Đó chính là đấng mà ban cho chúng ta có lý do để chúng ta thờ phượng và cái tình thông công, cái mối dây liên kết với nhau trong ơn lành của Chúa. Khi tôi đứng đây để cùng học lời Chúa với hội thánh á, thì làm cho tôi nhớ, quý vị có biết lần cuối mà tôi chia sẻ lời Chúa tại đây á, đã là 20 năm rồi. Lần trước tôi đứng đây thì là lúc đó tôi 23 tuổi. Bây giờ nếu tính được Việt Nam bây giờ tôi 42. Cho nên cũng có nhiều kỷ niệm. Và nếu mà tôi lỡ đứng đây mà giảng mà có khóc á, thì quý vị thông cảm cho tôi nha. Nói cho vui thôi. Nhưng mà trong tình yêu thương của Chúa, thời gian thật là trôi qua 20 năm, có nhiều thăng trầm, nhiều thay đổi. Nhưng tôi tạ ơn Chúa vì Chúa gìn giữ cho tôi trong chức vụ hầu việc Ngài. Và đồng thời thì tôi cũng tạ ơn Chúa vì hội thánh chúng ta có nhiều người mới. Không phải là chỉ những gương mặt quen thuộc, nhưng mà Chúa đã mang nhiều người đến trong hội thánh. Nói một chút xíu về gia đình của chúng tôi thì quý vị biết là tôi có 5 đứa con. Nhiều người nói tôi can đảm. nhưng mà tôi thì tôi phải nói rằng là tại má vợ tôi can đảm. giống như là được như là một sư Khánh vậy đó, có sự hậu thuẫn của gia đình, sự học vị Chúa. Tôi cũng tạ ơn Chúa vì nhà tôi và mẹ vợ tôi cũng rất là khích lệ chúng tôi trong sự học vị Chúa. Những ly khi đi như vậy thì như cái lần này là tôi đi 2 tuần, cho nên là công việc ở nhà thì nhà tôi lo quán xuyến cũng như là mẹ vợ tôi lo chăm sóc các con nhỏ. Đây là một vinh dự. Và tôi nghĩ rằng cái sự chăm sóc quan tâm lẫn nhau không phải chỉ đến với những người bên ngoài, nhưng nó bắt đầu từ trong gia đình. Cái lòng quan tâm, lòng tử tế với nhau đó, nó tạo điều kiện cho chính đời sống cá nhân tôi được đi đến đây, đến đó để hầu việc Chúa. Và tôi thật sự là nhiều người nói: "Một sư Phúc ơi, ông được phước á, sướng có mẹ vợ lo cho nên mới dám sanh nhiều." Tôi thật sự là tôi tạ ơn Chúa điều đó. Rõ ràng là rất là khó để tìm cái lòng tử tế và cái lòng quan tâm lẫn nhau trong cái xã hội ngày hôm nay. Khi mà chúng ta sống trong cái xã hội mà lượng giá con người bằng những cái thành quả vật chất, những cái thành quả về văn hóa hay là bằng cấp, hay là bao nhiêu tiền chúng ta có trong ngân hàng, thì chúng ta đặt câu hỏi về cái lòng tử tế và cái lòng quan tâm lẫn nhau trong đời sống hàng ngày. 3 bài học kinh thánh mà chúng ta đã vừa được thầy để đọc lời Chúa tại đây, người hướng dẫn đọc lời Chúa cho chúng ta tại đây, cho chúng ta 3 cái khía cạnh quan trọng của lòng tử tế qua sự dạy dỗ của lời của Chúa. Và tôi gọi rằng đó chính là cái thế giới huy hoàng của cái lòng tử tế hay lòng quan tâm lẫn nhau trong đời sống xã hội ngày hôm nay. Với tất cả cái lòng tiếp khách, ân cần tiếp khách của mình, thì ông mà Noah ông mới mời thiên sứ ở lại trong nhà của ông, và rồi thì ông xin phép rằng là cho phép cho tôi có thể đãi thiên sứ một cái bữa ăn. Thì theo lời của Chúa nói rằng là thiên sứ nói là không không, nếu mà muốn làm vậy đó thì ông hãy làm một cái củ lễ thiêu dâng lên Đức Chúa Trời đi. Và thế là Manoah mới là vâng lời Chúa, làm một cái luộc của lễ thiêu để dâng lên cho Chúa. Thì ngay trong cái lúc mà của lễ thiêu được dâng lên, được đốt để dâng lên cho Chúa đó, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời, Ngài trong cái ngọn lửa bay lên trời. Và tại đó thì ông mới nhận ra rằng đây chính là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Cho nên câu chuyện cho chúng ta thấy rằng một cái hành động quan tâm đến người khách lạ, quan tâm đến người khác, cái lòng tử tế mời người khác ăn uống đó, đôi khi chúng ta đang đối xử rất là tốt với thiên sứ của Ngài. Và qua đó, Chúa đã ban phước cho đời sống của Manoah và gia đình ông. Cái điểm đặc biệt mà tôi thấy hết sức là quý báu, đó chính là lời trò chuyện của hai vợ chồng. Hai vợ chồng nói rằng là thôi chết rồi, chết tôi rồi, chết vợ chồng mình rồi. Tại vì mình thấy được mặt của Chúa, mà Kinh Thánh cho biết là thấy mặt Chúa là chết. Nhưng mà vợ nói không, Chúa còn nhận của lấy thiêu mình nữa, Chúa ban phước cho mình. Cho nên khởi đầu từ cái lòng tử tế, lòng quan tâm chăm sóc nhau, mà Chúa lại ban phước cho Manoah và vợ của mình, cho gia đình ông bà. Rồi sau đó thì ông bà có con là Samson. Nhưng mà ngay giây phút đó, ông bà kinh nghiệm được một quyền năng hết sức là tuyệt vời, đó là thấy được mặt Chúa. Cái chữ bay lên trời đó trong Kinh Thánh bản gốc nguyên gốc đó, thì lại là cái chữ là thiên đàng. Bao nhiêu người có thể nhìn thấy lên thiên đàng, ngọn lửa bay lên. Đời sống của chúng ta khi chúng ta bước vào cái mối tương giao với Chúa, với những người chung quanh, một chút lòng quan tâm, sự tử tế của chúng ta, đó chính là cơ hội để Chúa cho chúng ta được phục vụ Ngài, được kinh nghiệm phước lành của Chúa mà không phải dễ gì người khác có được. Trong cái thế giới mà người ta lượng giá với nhau bằng tiền tài vật chất, bằng học thức, bằng quyền lực, thì những con người quan tâm tử tế lẫn nhau, Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để được kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Giống như mà Noah, tôi cho rằng bởi sự hiện diện quý báu của Chúa đó, bởi tấm lòng của của Ngài đã bày tỏ ra, và cũng như là tấm gặp gỡ trong tấm lòng của Manoah mà Chúa đã ban phước dư dật gia đình này. Theo như lời Chúa ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu thứ 35, như sứ vụ Phaolô đã dạy ở thánh Ê-phê-sô, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và tôi tạ ơn Chúa vì tôi đã từng nhận được rất là nhiều cái ơn phước từ gia đình, từ các gia đình trong hội thánh. Tôi vẫn còn nhớ nồi bún mắm của bác Lâm, mong rằng có dịp sẽ được ăn nữa. Và cũng như tấm lòng của rất là nhiều người đã quan tâm chăm sóc, những cái sự quan tâm đó, cái lòng tử tế đó, ước ao rằng Chúa sẽ đổ phước lại dư dật trên đời sống của quý vị. Câu chuyện thứ nhì cho chúng ta biết về cái sự ra đời của ban chấp sự trong cái cơ chế phát triển của hội thánh. Khi mà hội thánh cộng đồng, hội thánh đầu tiên phát triển lên, xây dựng lên thì có những cái khó khăn. Cái khó khăn đó chính là cái nhóm người Hy Lạp và cái nhóm người Do Thái đó, họ các bà phụ nữ không có được chăm sóc như nhau, và họ cảm thấy cái đó là không, họ bất công, có người thì được nhận nhiều, có người nhận ít. Chúng ta nghe điều này thấy quen quen. Đôi khi trong cái đời sống sinh hoạt của hội thánh, nhiều khi cái phân bì nó làm cho chúng ta bị chia rẽ. Nhiều khi chỉ là một ít rất là nhỏ, cái sự chia sẻ lẫn nhau mà nó thiếu hụt chút xíu làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà chính tại đây, lòng tử tế, hay là nói cách khác là cái ban tư tế trong giáo hội, trong hội thánh đầu tiên đã được thành lập. Bảy người sứ đồ đã được, các sứ đồ nói rằng chúng ta cần phải chuyên tâm với lời Chúa, và họ lập ra bảy chấp sự để thể chuyên tâm lo việc phân phát tài chánh và phân phát các nhu cầu thực phẩm đời sống hàng ngày cho quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Và chính vì đó chúng ta thấy rằng những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái bất công trong hội thánh, khi mà cái lòng tử tế được trao cho nhau một cách nghiêm túc và có một cái tổ chức tốt thì mang đến sự gây dựng trong hội thánh. Tôi tạ ơn Chúa khi tôi đến đây thăm hội thánh từ cái hôm thứ sáu vừa rồi, thì tối hôm qua tôi có được dùng cái buổi thông công với lại quý ông bà anh chị em trong cái ban chăm sóc của hội thánh. Thì nói cách khác cũng giống như là ban thăm viếng chăm sóc của hội thánh đầu tiên. Và tôi nghe cái lời, những cái lời tử tế của quý vị khích lệ lẫn nhau, cái lòng quan tâm của quý vị khích lệ lẫn nhau, nó thật là ngọt ngào. Và như là trong lời cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi thấy được đôi khi có những thăng trầm trong chức vụ, trong sự hầu việc Chúa, thì những cái lời khích lệ, sự quan tâm, sự nâng đỡ khích lệ của quý vị, công khó của quý vị thật là tuyệt vời. Và nó giữ cho chúng ta được đi một cách trung tín trong sự hầu việc Chúa. Đôi khi mình không biết đâu, mình ngồi trong nhà thờ tại đây, nhưng mà có những anh chị em, có những ông bà anh chị em, nước mắt trào ra mà họ nuốt ngược vào trong. Có những đứa con nó không ngoan trong gia đình của mình mà không dám nói cho ai nghe hết. Có những lúc chúng ta lo về kinh tế tài chánh, hay là cảm thấy nặng gánh về con cái, về cha mẹ, về gia đình tại quê nhà Việt Nam, cái lòng tử tế, sự chăm sóc của chúng ta lẫn nhau, nó mang đến sự an ủi rất là lớn. Nói cách khác rằng cái sự quan tâm khi con người, người ta phiền hà về cái sự thiếu hụt lòng tử tế trong cộng đồng của yêu thương, nói về sự thiếu hụt về sự quan tâm lẫn nhau trong cộng đồng đức tin, sự thiếu hụt về sự đáp ứng trong cộng đồng mà gọi rằng là Chúa là đấng sẵn sàng chăm sóc chúng ta, thì cái sự ra đời của ban thăm viếng chăm sóc của hội thánh đầu tiên đó đã đáp ứng được nhu cầu của hội thánh. Và tôi tin chắc rằng trong hội thánh của chúng ta, hội thánh ân điển, bởi ân điển của Chúa, tất cả những công tác của quý vị đang làm, đó chính là hành động mà chúng ta đang tiếp nối công tác của Đức Thánh Linh, công tác của Đức Chúa Giêsu để bày tỏ tình yêu thương, sự chăm sóc, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa vòng chúng ta ngày hôm nay. Vì cớ đó, tôi tin chắc rằng những điều quý vị đang làm, có thể nó rất là nhỏ, hay là những cái thử thách trong hội thánh cảm thấy buồn phiền đó, nó làm cho chúng ta âm ỉ đau nhức, hoặc là những cái điều mà chúng ta đang bước lui lại để thấy những nhu cầu trong hội thánh, trong vai trò của người lãnh đạo hội thánh. Nếu chúng ta bởi ơn của Chúa, bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, bởi sự học biết lời của Chúa, khi các mục sư, những người lãnh đạo hội thánh chuyên tâm lời của Chúa và cùng cộng tác với các chấp sự, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái quyền năng của Thánh Linh và Chúa dẫn dắt cho chúng ta bước vào sự chăm sóc tử tế theo đúng đường lối của Chúa. Lòng tử tế, lòng quan tâm thì thời nào mà không có. Nhưng mà trong hội thánh đầu tiên, lòng tử tế và quan tâm đã được hình thành bằng một cái tổ chức. Và tôi tạ ơn Chúa hội thánh chúng ta đã có điều đó rồi. Hãy tiếp tục làm điều đó. Hãy nhân rộng. Trong chúng ta, ai đã có lòng quan tâm, tử tế, hãy tiếp tục cùng nhau hầu việc Chúa. Hãy cộng tác với ban thăm viếng chăm sóc của hội thánh. Hãy gõ cửa văn phòng của mục sư, hay gọi điện thoại của mục sư. Nói rằng, mục sư ơi, tôi muốn cộng tác, tôi muốn quan tâm tới người khác. Lòng quan tâm của chúng ta, Chúa Trời đối thương và sẽ dùng chúng ta trong công tác hầu việc. Vợ chồng tôi thì có thiết lập cái điều là chúng tôi mỗi ngày thì quỳ gối cầu nguyện cho các nhu cầu trong hội thánh. Những tại trong công việc của nhà tôi làm ở trong văn phòng bác sĩ, và tôi làm trong cái công việc chúa chung ở tại đây, rồi cũng liên hệ quý ông bà anh chị em, thì cũng nhiều người hay nhắn tin cho tôi trên Facebook, trên điện thoại, nói một sư Phúc ơi, cầu nguyện cho tôi cái này cái kia. Và tôi nói nhỏ quý vị nha, tôi học điều này, nó nhỏ là như vậy, làm mục sư tôi dễ bị quên, cho nên là nhiều lúc nói tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị nhưng mà xoay lưng là quên tuốt. Cho nên là mỗi lần như vậy đó, tôi hay nhắn tin, nhắn vô cái điện thoại của mình để mình nhớ mình sẽ cầu nguyện cái gì. Và tối vợ chồng chúng tôi cầu nguyện, cầu thai cho hội thánh. Tôi nghĩ cái điều nhỏ mà có thể vợ chồng tôi làm được trong cái thời gian bận rộn của cuộc sống ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng quý vị có thể làm được còn nhiều hơn nữa. Hãy bày tỏ lòng quan tâm. Nhưng mà đừng có để cái sự quan tâm của chúng ta nó chỉ là bộc phát rồi quan tâm, nhưng hãy tạo nó thành một cái khung tổ chức cho đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể quan tâm đến những người chung quanh. Hãy thiết lập một thì giờ cầu thai cho công việc Chúa ở tại nhà của mình. Thì giờ mà chúng ta có thể quỳ gối cầu nguyện cho vợ mình, cho chồng mình, cho con của mình, cho cha mẹ của mình. Tôi tin rằng quý vị đã rất là nhiều lần thương vợ mình, chồng mình, say qua nói anh yêu em yêu anh. Nhưng mà cái việc mà chúng ta nói rằng anh muốn cầu nguyện cho em có nhu cầu gì nói cho anh nghe coi, mình, chính tôi nhiều lúc thiếu. Hãy tạo thành một cái thì giờ để chúng ta trung tín, cầu thai, quan tâm đến những người mà chúng ta, mà Chúa đang đặt để trong đời sống của chúng ta. Khía cạnh thứ ba cũng là khía cạnh cuối cùng của lòng quan tâm, lòng tử tế với nhau, đó chính là tấm gương của Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Chúng ta đều biết rằng cái người đàn bà Samari này, bà có nhiều vấn đề. Tại sao tôi nói có nhiều vấn đề? Quý vị còn nhớ không? Ở đây ai mình là ở Việt Nam là mình nhiều năm trước mình đi gánh nước ở giếng. Ở đây quý vị lấy nước thì mình lấy nước lúc nào? Dạ, chắc là chưa, không có ai. Ông dạ cô, dạ. Thì xin cô Tân giúp giùm là buổi sáng là khi nào là mình nên đi gánh nước? Buổi chiều, dạ, buổi chiều. Buổi chiều là mấy giờ cô? Tại buổi chiều mà 2 giờ chiều là khác, mà là 6 giờ chiều là khác nha. 5-6 giờ chiều, dạ. Mà thường là nếu mà cô đi gánh nước thì cô đi một mình hay là cô đi với lại nhiều người? Đi một mình. Dạ. Ở đây có ai cũng giống như cô Tân mà chúng ta là ở dưới quê đó, mình vậy không? Dạ. Cái văn hóa Việt Nam mình cũng khá gần cái này, tại vì cái trời nó nóng đó quý vị. Cho nên là thường là mình đi gánh nước là vào buổi sáng sớm, hoặc là buổi chiều tối, chiều vậy đó, để trời nó mát. Và cô Tân đặc biệt, chắc có lẽ là tại vì trong làng xóm đó, ít người trong cái rảnh giờ chiều hết, nhưng mà tôi biết là người ta thường đi là cũng 2-3 bà đi chung với nhau, tại vì khi mà rinh đó, nó nặng, nó đi chung với nhau hát hò rồi khích lệ lẫn nhau. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn cô Tân. Nhưng mà đặc biệt trong đọc Kinh Thánh này chúng ta vừa thấy là theo sự theo lời Chúa là cái người đàn bà này á là đi gánh nước vào buổi trưa 12 giờ trưa. Mà bà đi một mình á, cái thời điểm nóng nhất trong một ngày và lại đi một mình. Nó cho chúng ta thấy được cái sự cô đơn trong đời sống của bà. Nó cho thấy cái sự như là có vẻ như là trốn tránh khỏi cái cộng đồng của bà. Và vì cớ đó cho nên là bà đi gánh nước vào ngay buổi trưa, trời nóng mà đi một mình á. Nhưng mà có một điều đặc biệt, Đức Chúa Giêsu đã đến và xin nước của bà. Chúa Giêsu đến xin bà ly nước. Thật ra với quyền năng của Chúa, Chúa búng tay cái là có nước rồi chứ đâu có cần. Nhưng mà Chúa sẵn sàng hạ mình để xin nước một người đàn bà đang chạy trốn ra khỏi, trốn tránh khỏi cái cộng đồng bà đang sống. Và chúng ta biết đọc ở cái thánh này thì chúng ta biết rõ là vì sao. Thì Chúa còn nói thẳng ra luôn, bà có mấy đời chồng luôn, cái ông chồng bà đang sống không phải là ông chồng của bà nữa. Cho nên bà ngại ngùng, buồn, lủi thủi một mình và cô đơn. Bà cô đơn không phải chỉ là vì Chúa Giêsu là người Do Thái và bà là người Samari, mà bà còn cô đơn giữa anh em, chị em, vòng dân tộc của bà. Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu đã vượt qua khỏi rào cản của giới tính là nam và nữ, khỏi rào cản của tôn giáo đó là người Samari, người văn hóa là người Samari và người Israel, cả rào cản là những cái niềm tin tôn giáo họ đặt ở tại Jerusalem hoặc là tại Samari. Mà Chúa đến để làm gì? Xin nước ở nơi một người đàn bà mà người ta coi thường. Hành động tử tế, quan tâm của Chúa Giêsu được bày tỏ bằng cách là Chúa xin nước từ bà đó. Để rồi qua đó Chúa lại bày tỏ cho bà, để giúp cho bà thấy được bà cần phải có cử chỉ quan tâm tử tế với Chúa Giêsu. Để rồi qua đó Ngài bày tỏ nguồn nước hàng sống. Cái lòng tử tế dư dật, lòng quan tâm dư dật của Chúa sẽ tuôn đổ trên đời sống của bà. Và nếu chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này về sau, chúng ta sẽ thấy cuộc đời bà được biến đổi. Và Chúa bởi lòng tử tế, lòng quan tâm của Ngài mà cuộc đời của bà từ một cuộc đời lầm lũi, buồn phiền và muốn chạy trốn khỏi cộng đồng của mình, bà đã quay trở về với cộng đồng của mình, với thuyết toán với mọi người rằng tôi đã gặp Đấng Messiah, tôi đã gặp Đức Chúa Trời. Và bà biến đổi cuộc đời một cách phước hạnh. Bà không còn phải chạy trốn vào lúc 12 giờ trưa, lúc trời nắng nóng nữa. Nhưng mà bà quay trở về. Và người ta nói rằng, lời Chúa nói rằng, người ta nhìn thấy bà là họ biết cái niềm vui. Và họ muốn kiếm tận mặt Đức Chúa Giêsu để cho biết được Ngài là ai. Tại sao có thể biết đổi cuộc đời của bà được? Họ Thánh ơi, lòng tử tế, lòng quan tâm hết sức là tuyệt vời trong giai đoạn ngày hôm nay. Khi chúng ta đang sống trong một cái cộng đồng mà dường như ngày xưa khách lạ đến nhà mình bấm chuông, mình lấy ly nước cho, hay là người ta xin ngủ nhờ, mà lúc mình còn Việt Nam, quý vị không còn nhớ không, là mình không sao hết. Hoặc là con cái mình nó chơi chung nhau đó, mình rất là an tâm. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không có ý đả phá ai hết. Vì cớ bệnh dịch, vì cớ cái tài chánh, vì cớ cái sự bình an, vì cớ cái nhiều cái điều luật trong xã hội, mà xin lỗi, ở cây xăng mà thấy một đứa bé nó té, mình không dám đụng, muốn giúp hả, bóc điện thoại gọi 911. Tại vì lỡ đụng vô rồi á, cha mẹ nó xu mình, nói mình làm hại nó, là họ sẽ xu ngược rồi. Cái lòng tử tế nó làm cho nó dần bị phai mờ đi. Thế thì Chúa đang kêu gọi chúng ta hãy quay về với lòng tử tế của Đức Chúa Giêsu. Hãy tạo điều kiện phục vụ người khác và tạo điều kiện cho người khác phục vụ, để qua đó danh Chúa được vinh hiển. Và tại đây chúng ta thấy được cái sự trọn vẹn trong Đấng Christ. Bất cứ những cái khó khăn nào trong đời sống của cuộc đời của cô người đàn bà ở tại Samari này, trở nên không còn gì nữa. Tại vì bởi hành động cho ly nước Chúa Giêsu, một hành động tử tế và quan tâm đó, Đức Chúa Giêsu bằng nhiều cách đã an ủi và chữa lành vết thương tâm hồn của cô. Ngày hôm nay thì nhiều người chúng ta nói về những cái khủng hoảng trong đời sống xã hội. Ai mà sử dụng Bitcoin hay là stock thì chúng ta biết trong vòng 2 tuần qua cũng phải căng. Và kinh tế thì lên đi xuống. Tôi không biết quý vị làm sao, chứ tôi qua đây đổ xăng tôi thấy khó quá. Tiền xăng thì càng lên cao. Và người ta thì job, công việc làm thì có đó, nhưng mà lại thiếu người để cùng bước vào công việc làm. Nhưng mà rồi thì tiền bạc tài chánh lại thiếu hụt. Nhiều gia đình thiếu sữa Similac cho con bú, rồi lại còn cảm thấy là thiếu những cái vấn đề tài chánh. Và thậm chí tình yêu thương trong gia đình, vợ chồng sẵn sàng dẫn nhau ra tòa ly dị vì những cái bất đồng rất là nhỏ. Hội thánh yêu thương nhau đó, nhưng mà đôi khi có những cái điều nó xảy ra nhỏ lắm, không là gì hết, nhưng mà vì có cái áp lực của xã hội này, nó làm cho chúng ta dễ giận lên và chúng ta gần nó chia rẽ trong hội thánh. Lòng quan tâm và tử tế của vị đang để đó, Chúa đang đặt để và dạy chúng ta điều đó để cho chúng ta nói rằng, thấy được rằng giữa cái khó khăn, rất là nhiều lo âu, rất là nhiều thách thức trong đời sống ngày hôm nay, thì chúng ta cũng giống như cái người đàn bà tại giếng nước này, vào giữa trời trưa nắng, chúng ta đi ra múc nước, chúng ta đi vào cuộc đời này để kiếm sống, để tương tác, để gặp gỡ những người này người kia, để có thể có một cái kiếm cơm ăn áo, có một cái cuộc sống ổn định, mà chúng ta không có thể tự do để sống giữa một cộng đồng, giữa anh chị em mình. Thì tôi xin thưa quý vị, đôi khi Chúa đến với tư cách là một người xin nước chúng ta. Đôi khi Chúa đến với tư cách không phải là đấng mà giàu có, như là trong cái khung cảnh này, không phải là một đấng mà đi xe ngựa mấy cổ đó rồi xuống phân phát tiền hay là giúp đỡ cho bà mặc áo choàng đẹp. Và Chúa đôi khi cũng không phải là chạy xe Mercedes Lexus tới đậu trước cửa nhà quý vị, trước hội thánh chúng ta, để viết những cái check rất là lớn để dâng hiến cho công việc Chúa hay giải quyết nhu cầu của ta. Mà Chúa đang gửi đến một người nào đó, như là đến để cần chúng ta giúp đỡ. Nhưng mà bởi cái hành động chúng ta quan tâm, chăm sóc đó, ơn phước Chúa tuôn tràn. Và đặc biệt Chúa chẳng những giải quyết cái nhu cầu thiếu hụt của đàn bà này, nhưng mà với chúng ta, Ngài đã chết trên thập tự giá đền tội cho tôi, quý ông bà chị. Sự chết của Ngài giải phóng cho chúng ta chẳng những cái nỗi khó khăn, đau khổ, buồn phiền trong cuộc sống ngày hôm nay, nhưng đảm bảo cho chúng ta một tương lai huy hoàng ở trong Chúa. Và bởi lòng quan tâm của chúng ta với Chúa và Chúa với chúng ta, Ngài đang mở cho chúng ta một thế giới huy hoàng, một đời sống phước hạnh bất diệt. Mà nếu chúng ta sẵn sàng bắt đầu từ một việc rất nhỏ, một ly nước, quan tâm lẫn nhau, thì đó chính là nguồn phước được bắt đầu. Hội thánh ơi, nếu quý vị đang ngồi tại đây mà chúng ta nhìn quanh, biết đâu chừng anh chị em chúng ta đang cần một cái nụ cười trong sáng chủ nhật, trong trưa chủ nhật, một cái vỗ vai nói rằng tốt, anh hát hay lắm, tạ ơn Chúa, tiếng trống rất là hay, cái tiếng âm thanh mà nó hú lên đang nhớ vào nhóm, thay vì xây qua nhìn bằng ánh mắt khó chịu, xây nhìn nụ cười cảm ơn Chúa nó làm tốt. Lòng quan tâm có thể bày tỏ bằng cách là sau khi hai vợ chồng ra về đó, lâu rồi ông chưa mở cửa cho tôi, bước qua mở cửa cho bà. Lòng quan tâm có thể bằng là bước vào nhà và vợ có thể thủ thỉ với chồng rằng em yêu anh, mặc dù 30 năm nay bà chưa bao giờ nói yêu tôi. Lòng quan tâm có thể là mua ly Starbucks coffee cho một siêu quản nhiệm. Tôi nghe nói là cô Hiếu bây giờ thích Boba Tea rồi. Hay là những người trong hội thánh, chúng ta thấy có những người âm thầm hầu việc Chúa, không ai biết hết. Họ dọn nhà vệ sinh, họ đến sớm để dọn dẹp. Chúng ta có thể không, mục sư ơi, ai là người mà tôi cần quan tâm, tôi cần nói tiếng cảm ơn? sự quan tâm, lòng tử tế. Chúng ta có vô số điều có thể làm, mà qua đó đôi khi những điều chúng ta làm, chúng ta đang mở ra một bầu trời, một thế giới huy hoàng mà Chúa đang đổ phước cho hội thánh, cho đời sống chúng ta và cho hậu tự của chúng ta nữa. Tôi tạ ơn Chúa là hôm nay có một sư tú đây. Khi tôi chia sẻ lời Chúa thì tôi ít khi nào cũng đem một người riêng ra lắm, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ $40 một sư tú cho tôi. Lần đó kẹt tiền quá không? Mà chú ơi giờ con sao đây? Tự nhiên ông sư tú nhìn chắc lúc đó mặt cũng hết tiền thiệt. Sư tú kéo riêng ra, ông đưa nhét tôi. Mà lúc đó một sư tú cũng mất tiền. Chúng ta còn nhớ những ngày mà chúng ta mới tới Mỹ, đâu có ai có nhiều tiền đâu. Cái bánh là cái món quà người khác cho mình quý lắm. Những em sinh viên chuẩn bị mới tốt nghiệp nè, nó mới vào đời, đôi khi nó cần sự giúp đỡ chúng ta. Nó khởi nghiệp, nó bắt đầu, cái lòng quan tâm của chúng ta, con làm tốt lắm, ráng làm đi con. Hội thánh chúng ta là một cộng đồng yêu thương, một cộng đồng đức tin, một cộng đồng đang phát triển, giống như hội thánh đầu tiên. Nhưng mà đôi khi các đứa, thì anh em thiếu niên, thiếu nhi trong hội thánh, có những ông bà chị em, ông hội thánh giống như là người đàn bà Samari đang đi ra giếng nước giữa trưa, họ cô đơn lắm, họ cần một người nào đó đến để ăn. Tôi tạ ơn Chúa, tôi nhận được điều đó, cho nên tôi có được ngày hôm nay. Cầu xin Chúa ngài tiếp tục ban phước cho từng quý ông bà chị em. Ông bà chị em ơi, chúng ta giống như là những người đàn bà ở trong, ở tại cái giếng nước đó. Nhưng mà đó cũng chính là kênh hội mà để chúng ta nhận được ơn phước của Chúa. Hãy có những thử thách, những khó khăn trong cuộc đời này chính là những cái bước điểm để chúng ta có thể thấy được ơn phước dư dật của Chúa đang ban phước cho đời sống của chúng ta. Và cái thiếu thốn của chúng ta đôi khi nó chính là sức mạnh để chúng ta thấy được nguồn phước đang dư dật tuôn tràn trên đời sống chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ có một cái ly nước nhỏ thôi, nhưng mà quý vị ơi, ly nước đó có thể biến thành một nguồn phước, như Đức Chúa Giêsu nói với bà, dư dật tuôn tràn đời bà, đời sống của bà và không bao giờ dứt. Những hành động nhỏ của quý vị đôi khi nó sẽ là nguồn phước dư dật trên đời sống quý vị, tuôn tràn cho đời sống quý vị, tuôn tràn cho con cháu quý vị và tuôn tràn cho hội thánh này, cho cộng đồng Thánh Sacramento này. Và nếu chúng ta sẵn sàng làm điều đó, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Và lời cuối, tôi cầu xin Chúa ngài giúp cho hội thánh chúng ta hãy bắt đầu bằng sự khiêm nhường, gặp gỡ Chúa, trở về với lời Chúa, phục vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau. Và nguyện Chúa chúc phước cho hội thánh chúng ta là một hội thánh đã yêu thương rồi. Hãy bày tỏ lòng quan tâm tử tế lẫn nhau ngay từ giây phút ngày hôm nay. Amen.